Chương 23 xuất phát cửu hao hà, chí bảo bình thường loại khu vực, có tính chim loại, cần 16 điểm chí bảo để đổi. Cái hấp dẫn La Phong là ba chữ tính kim loại, lập tức mở lời, tư liệu chi tiết về cửu hao hà sao, sao. Màn hình giữa không trung nhất thời xuất hiện một hình ảnh, chỉ thấy giữa không gian mênh mông, đột nhiên một dòng kim sắc mênh mông cuộn cuộn tràn ngập tứ phương, một dòng sông vàng rộng lớn, vô tận bốc lên. Trong dòng sông vàng còn có 9 con dị thú đầy vảy, đầu hổ, thân hình và đuôi giao long, 9 con dị thú này mơ mơ hồ hồ, đùa bỡn trong dòng sông vàng vô tận. Cửu hao hà là chí bảo thuần loại khu vực, có sức ép và năng lực trói buộc rất mạnh. Nếu địch nhân thực lực kém, có thể bằng vào cửu hao hà mà trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Thanh âm ôn hòa vang lên, vì là chí bảo loại khu vực có tính kim loại, cường giả quy luật kim trở thành bất hủ là sử dụng được. Bằng vào khu vực quy luật kim có thể tiến hành trùng hợp chí bảo khu vực này, quy năng tăng lên. Nếu bằng vào quy luật không gian mà trở thành vũ trụ tôn giả, vì quy luật không gian cùng loại với quy luật kim mộc thủy hỏa thổ, nên khu vực quy luật không gian cũng có thể tiến hành trùng hợp chí bảo khu vực này làm quy năng của nó tăng lên. Còn những người tu luyện khác, ví dụ như thời gian tôn giả, thì không thích hợp sử dụng cửu hao hà. Thanh âm ôn hòa nói xong, lập tức khôi phục im lặng. La Phong nhìn những dòng chữ này, gật đầu hài lòng. La Phong kỳ thật tương đối hài lòng về chim tuyến cực quan kính, lẫn ở nguyên thủy tinh. Nó hoàn toàn có thể làm hành động của một vũ trụ tôn giả cao cấp bị hạn chế khổng lồ. Do vũ trụ bá chủ bị hạn chế, nên La Phong có thể dễ dàng chạy trốn khỏi sự truy sát của kỳ huyết cung chủ, tư đan tôn giả. Nhưng về mặt quy năng thì La Phong vẫn không hài lòng, vì lực hạn chế vẫn không đủ mạnh lắm. Như gặp phải loại sở trường chạy trốn như thiên dương tôn giả, chỉ với cản trở từ khu vực chiên tuyến cực quan kính, thiên dương tôn giả bằng vào chí bảo đôi cánh hoàn toàn vẫn có thể chạy thoát. Nếu ta có chí bảo loại khu vực mạnh hơn, La Phong thầm nói, tên thiên dương tôn giả, cho dù cảm ngộ quy luật cao hơn ta, cho dù có cánh chí bảo, sợ cũng trốn không thoát. Còn ta nếu gặp phải hiểm cảnh trùng điệp, bằng vào chí bảo loại khu vực, hoàn toàn có thể chạy trốn. Kiểu hao hà, La Phong ánh mắt dừng nhìn vào cửu hao hà, đáng tiếc, cần 16 điểm chí bảo để đổi. Kệ, cợi, La Phong một nghiến răng, bảo vật quý nhỡ tinh, không phải nhiều. La Phong lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối rubik, rồi đặt rubik vào khay đá. Những sợi tơ màu xanh từ vô số hoa văn trong khay đá bốc cao, bao phủ rubik. Chỉ một lát sau, thanh âm ôn hòa lại vang lên, trọng bảo loại phong ấn. Hiến cho tộc quần có thể được 22 điểm trọng bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần không? Chỉ 22 điểm trọng bảo thôi sao? La Phong thầm lắc đầu. Sao La Phong thầm lắc đầu? Không muốn, La Phong nói, chỉ thấy dưới sức mạnh vô hình khống chế, khối rubik lại bay về phía La Phong. La Phong ngoắc tay một cái, cục rubik rơi thẳng vào lòng bàn tay. Thử lại cái khác, La Phong thầm nghĩ. Sau đó, La Phong đi thử rất nhiều món trọng bảo, xem có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Chuông tiếng giá trị 89 điểm trọng bảo, điều này làm La Phong bất ngờ. Một viên trấn phong tinh thần giá trị 3 điểm trọng bảo, loại trọng bảo búa xanh biết mà lúc trước Ngân Mâu đưa cho La Phong trong băng ngục chỉ giá trị xí ít điểm trọng bảo. Bảo vật loại phong ấn giá cao hơn một chút, nhưng chuông tiếng quả là làm La Phong bất ngờ. Bộ trọng bảo cao cấp thôn thiên vệ địa trảo, giá trị 1200 điểm trọng bảo. La Phong thầm lắc đầu, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ, hay là xem thử hai món này. La Phong lật tay, tay trái có một cỗ thuyền to bằng hạt táo, chính là cổ thuyền ngân hà. Lòng bàn tay phải là một cái gương, chính là kim tuyến cực quan kính. Tử chi chủ, người để cổ thuyền ngân hà trong vùng bảo tàng rơi vào tay ta, ta vốn định cho cổ thuyền ngân hà thanh danh lan xa, nhưng xem ra ta không có vận khí như vậy. La Phong lẩm bẩm, tạm thời hiến cổ thuyền ngân hà cho tộc quần đi, nếu tương lai không có cường giả nào đổi mất, ta sẽ đổi nó về, nếu không đổi được coi như không có duyên phận. La Phong kỳ thật rất thích cổ thuyền ngân hà, nếu không cũng sẽ không chuyên môn đặt tên nó là ngân hà. Nhưng trên đường cường giả, La Phong không thể vẻn vẹn chỉ vì một sở thích nho nhỏ mà bỏ qua một món chí bảo trọng yếu. Về phần kim tuyến cực quan kính, nếu có cửu hao hà tự nhiên cũng không có công dụng gì nữa. La Phong lúc này đưa tay ra đặt kim tuyến cực quan kính vào trên chiếc khay đá. Kim tuyến cực quan kính trọng bảo cao cấp loại khu vực, giá trị 2.3 điểm chí bảo. Cổ thuyền ngân hà, trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành, vật phẩm của tử chi chủ, giá trị SX điểm chí bảo. Cổ thuyền ngân hà đắt hơn cả kim tuyến cực quan kính. La Phong nhẹ giọng cười nói, Gia Phong, nhẹ giọng cười nói, bảo vật mà một siêu cường giả đã từng sử dụng, danh khí lớn, chẳng lẽ cũng có thể đề cao giá lên? Không hề nghi vấn gì, mình mặc dù có một vài trọng bảo, thậm chí có một bộ trọng bảo, nhưng giá trị hiển nhiên rất thấp, sợ là vài trăm tới cả ngàn món trọng bảo mới có thể đổi lấy một chí bảo bình thường. Trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành khiến cho tộc quần sẽ được 3-6 điểm chí bảo. La Phong, người có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần không? Thanh âm ôn hòa vang lên. Nguyện ý, La Phong gật đầu. Trọng bảo cao cấp loại khu vực hiến cho tộc quần được 2-3 điểm chí bảo. La Phong, người có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần không? Nguyện ý. Cửu Hao Hạ, cần 16 điểm chí bảo để đổi. La Phong, có muốn đổi không? Đổi. La Phong không chút do dự. Ầm ầm, khay đá từ từ nứt ra, tốc độ nứt ra rất chậm, cho đến lúc lộ ra một thông đạo xuống vực sâu không đáy. Sau đó một món bảo vật từ từ bay lên, chính là bức tượng to bằng nắm đấm, toàn thân kim sắc. Đây là một con dị thú có đầu hổ, thân hình và đuôi là giao long. Tượng con dị thú bay thẳng về phía La Phong. La Phong đưa tay nắm lấy. Cửu Hao Hạ, Cửu Hao Hạ. La Phong đưa chút thần lực thẩm thấu vào dấu vết sinh mạng ấn ký, chỉ thấy bức tượng dị thú nhanh chóng dung nhập vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay La Phong xuất hiện một hình vẽ. Cổ Thụy Ngân Hạ, La Phong nhìn màn hình giữa không trung, nhanh chóng lật lại trang trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Quả thật, trong số rất nhiều bảo vật đã có thêm một trọng bảo cao cấp mới tên là loại cung điện phi hành ngân cầu ảo ánh thuyền, giá 4 điểm chí bảo, hiển nhiên cao hơn số điểm chí bảo mà La Phong đối được. La Phong cũng hiểu đây là công hiến, các cường giả cấp bảo vật cho tộc quần với giá thấp một chút, tộc quần cũng cung cấp cho cường giả với giá bình thường, như vậy một thời gian, tự nhiên sẽ làm tộc quần dễ dàng kiếm được rất nhiều bảo vật, còn tài nguyên bảo vật sẽ cho tộc quần dùng để bồi dưỡng cho những tiểu gia hỏa nhỏ yếu, bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng các bất hủ. La Phong lần này cống hiến cho tộc quần Cổ Thụy Ngân Hà, Kim Tuyến Cực Quang Kính, bộ phận Kiếm Hà La, được 17-9 điểm chí bảo. Khi đổi Cửu Hao Hà đã bỏ ra 16 điểm chí bảo, còn lại 1-9 điểm chí bảo, La Phong cũng không tiếp tục đổi bảo vật nữa. Dù sao các bảo vật khác cũng không có ý nghĩa nhiều với hắn, đối với cường giả mà nói, bảo vật không cần nhiều, mà cần tinh, một món tinh thần tháp cũng đã vượt qua vạn món chí bảo. Sau khi ly khai Hỗn Độn Thành, La Phong đi tới thần quốc của mình, rào rào rào, trên u hải vô cùng vô tận, con kim giác cử thú đang rộng hai cánh, đứng giữa không trung, rống. Giống, kim giác cử thú ngẩng đầu rống một tiếng trung trời, thần lực trong nháy mắt thiêu đốt, khu động trước ngực, một đầu hình dị thú kim sắc hiện lên ầm. Từ kim giác cử thú, khu vực bán kính 3.000 vạn km lập tức xuất hiện một dòng sông kim sắc mênh mông cuồn cuộn. Chỉ thấy dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn bốc lên vô tận, đồng thời thoáng còn 9 con dị thú đùa giỡn nhau trong dòng sông vàng. Kim giác cử thú thì đứng giữa dòng sông vô tận, khu vực quy luật, cứu hợp, hào hạ khu vực, trùng hợp. Hầm, quy năng càng tăng lên, cả dòng sông vàng khổng lồ giữa không trung bốc lên hùng vĩ, cường đại vô cùng, khu vực mạnh thật, mạnh hơn kim tuyến cực, quang vực nhiều. La Phong đứng bên cạnh kim giác, cử thú thầm gật đầu. Lúc trước thiêu đốt thần lực, thôi phát kim tuyến cực quang vực, toàn lực tụ tập sức mạnh khu vực, mất một thời gian là đại khái có thể tiêu diệt một vũ trụ tôn giả bình thường. Còn chí bảo Cửu Hao Hà, quy năng mạnh hơn, mất một chút thời gian là có thể tiêu diệt cả đám vũ trụ tôn giả, quy năng, tụ. Chỉ thấy năng lượng cai dòng sông vàng nhanh chóng tập hợp vào 9 con dị thú, đồng thời 9 con dị thú cũng trở nên mạnh lên rất nhiều, hoàn toàn có thể đánh trọng thương một vũ trụ tôn giả. Đánh trọng thương vài lần là tiêu diệt được vũ trụ tôn giả. La Phong cảm ứng được quy năng, hài lòng gật đầu, cho dù là vũ trụ tôn giả cao cấp, cũng như lọt vào vũng bùn như vũ trụ bá chủ, tốc độ cũng sẽ chậm đua rất nhiều. Điều này làm La Phong rất hài lòng. Nếu gặp phải kiên dương tôn giả trong khu vực Cửu Hao Hạ của ta, hắn tốc độ phi hành sẽ giảm mạnh, ta hoàn toàn dễ dàng đuổi theo hắn. La Phong thầm gật đầu. La Phong thu Cửu Hao Hạ, phân thân kim giác cự thú vào nhẫn thế giới, lặng lẽ đứng trên bầu trời u hải vô tận. Lần này tới Nguyên Thủy Tinh, thời gian cũng không lâu lắm, nhưng lại làm La Phong mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cường giả vô số tộc quần vũ trụ tập hợp, đến cả vũ trụ bá chủ cũng nhiều tới như vậy. Thực lực của ta còn chưa đủ. Đôi cánh chí bảo, trong đầu La Phong hiện lên sạp ánh đen của thiên dương tôn giả. La Phong căn bản không để ý tới bộ phận Kiếm Hà La. Vì hắn biết muốn bằng vào mình để thu được kiếm Hà La thì quá thực là nằm mơ, xác suất sợ là không đến 1% vạn. Cái La Phong chính thức muốn tìm được chính là đôi cánh ngày đó hắn gặp, Hy Ngô Vũ Dực và cặp cánh đen kia hút nhau. Một khi kết hợp với nhau, uy năng nhất định sẽ tăng vọt. Tin rằng Thiên Dương Tôn Giả cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt đôi cánh của ta. Nên đi ân phạt bí cảnh rồi, La Phong lặng lẽ nói. Nên đi thu lấy khối kim loại đen thứ tư. Năm đó Tọa Sơn khách sư phụ cho mình 3 khảo nghiệm. Cấp giới chủ có thể lấy khối kim loại đen thứ 3. Cấp bất hủ có thể đi lấy khối kim loại đen thứ 4. Cấp tôn giả có thể đi lấy khối kim loại đen cuối cùng. Lần tới băng ngục, cuối cùng mình bị kẹt ở trong băng ngục 2000 năm. Khối kim loại đen thứ 4 đặt ở ân phạt bí cảnh trong truyền thuyết. Ân phạt bí cảnh nguy hiểm chứ danh. La Phong lặng lẽ nói. E rằng lần này cũng sẽ mất thời gian rất lâu. Không biết sư phụ rốt cuộc xếp giặt bàn cờ gì cho ta, nhưng ta phải thử. Tí nói mất thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần tìm được khối kim loại đen thứ 4, thực lực của ta có thể tăng mạnh. Có lẽ phân thân kim giác cự thú của ta có thể đạt tới mức cấp độ gen hoàn mỹ. Lần trước phân thân U Hải đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ. Ý thức nhận được bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ. Thân thể đạt tới trên 9 vạn km, nhưng La Phong lựa chọn cho thần thể hóa thành U Hải vô tận. Do đó mặc dù có bí pháp thiên phú, ngã vi vũ trụ, nhưng vẫn không thể thi triển, bất luận như thế nào. Khối kim loại đen thứ tư nhất định có thể làm cho phân thân kim giác cự thú của ta đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ. La Phong thầm nói, đây là cơ hội để thực lực ta một lần nữa tăng vọt. Một khi thành công, đó là lúc đối phó với Thiên Dương Tôn Giả. La Phong thầm nhủ, La Phong trở về nguyên thủy bí cảnh một chuyến. Rồi sau đó âm thầm ly khai lãnh thổ nhân loại, đi thẳng tới ân phạt bí cảnh, nổi tiếng vô cùng nguy hiểm.